Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trời là mưa lạnh, và hôm nay cũng tuần cuối của thọ bất quan trai trong ngõ ăn cư kiết hạ, và đặc biệt hôm nay có tuần cuối của mùa thọ bất quan trai mùa ăn cư là trúng có phẩm tùng địa giọng xuất. Tức là hôm nay quý Phật tử sẽ nghe đến phẩm thứ 15 trong kinh Sóc Hoa. Phẩm thứ 15 cũng còn trong ngộ Phật tri kiến, mà là phẩm tùng địa giọng xuất, tức là từ dưới đất vọt lên. Cái phẩm này nói tất cả những ý nghĩa quan trọng của tâm của chúng ta, từ trong tâm của chúng ta vọt lên. Dũng xuất có nghĩa là vọt, mà vọt mạnh. Như vậy thì quý Phật tử nghe từ đầu, từ buổi giảng đề kinh Sóc Hoa cho đến phẩm tự, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, tiên giải, và hôm nay là phẩm thứ 15. Phẩm hiện bổ tháp là phẩm thứ 11, là phẩm thị Phật tri kiến. Và từ phẩm đề bà đặt đa đến đây còn trong phẩm các phẩm ngộ Phật tri kiến, là tỏ ngộ tri kiến Phật. Nói cách khác là hôm nay quý Phật tử không còn là chúng sanh nữa, là ngồi đây là bước lên thánh cảnh rồi. Nghe cho rõ là hôm nay không còn là chúng sanh tầm thường nữa, mà là các vị đã bước lên thánh cảnh rồi, tức là ngộ Phật tri kiến. Và chỉ còn 6 phẩm cuối là nhập Phật tri kiến, là vào tri kiến Phật nữa, là chúng ta thành Phật. Và đây là ngộ Phật tri kiến. Thế thì tùng địa giọng xuất, tùng là từ, địa là đất, giọng là vọt lên, xuất là ra, từ dưới đất vọt lên, các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên trên hư không. Thế thì cái phẩm này mới nghe chúng ta tưởng tương tự như phẩm hiện bảo tháp, cũng cùng một lúc cái tháp bãi báo từ dưới đất vọt lên trên hư không, trong đó có Đức Đa Bảo ngồi, phải không? Và cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần. Thế thì hiểu được cái phẩm hiện bảo tháp thì tức là chúng ta hiểu được phẩm này. Nếu chúng ta không hiểu được phẩm hiện bảo tháp thì cứ được cái phẩm tùng địa giọng xuất. Bây giờ chúng tôi tạm tổng kết cái phẩm này. Trong phẩm này thì rất dài, trong kinh Sóc Hoa thì rất dài, nhưng tôi tóm tắt gọn có những điều quan yếu để cho quý Phật tử nắm vững và nghe rõ. Lúc bây giờ các Bồ Tát nguyện từ nước trong đại chúng đồng đứng dậy chắp tay bạch Phật Thế Tôn: nếu Thế Tôn nhận lời chúng con, nguyện sau khi Phật diệt độ sẽ rộng nói kinh Sóc Hoa ở tại cái thế giới Ta Bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc tụng, sao chép cúng dường kinh này. Nghĩa là có các vị Bồ Tát đứng dậy chắp tay bạch Thế Tôn: nếu Thế Tôn nhận lời thì chúng con nguyện sau khi Phật diệt độ rồi là chúng con sẽ rộng nói kinh Sóc Hoa ở tại thế giới Ta Bà này. Thì Đức Phật đáp: Thôi, này, thiện nam tử, không cầu các con thọ trì kinh này. Vì sao? Vì thế giới Ta Bà có ta, tự có Bồ Tát đông như số cát của 6 muôn sông Hàn. Nghe rõ nha. Trong lúc này thì các vị Bồ Tát từ các nước đều đứng trước Thế Tôn nguyện: sau này khi Phật diệt độ, con sẽ đến đó, đến thế giới Ta Bà này, sẽ nói kinh Pháp Hoa tại thế giới Ta Bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc tụng, sao chép cúng dường kinh này. Thì Phật làm sao? Phật từ chối. Phật bảo: Thôi, này các thiện nam tử, ta không cầu các con thọ trì kinh này. Vì sao? Vì thế giới Ta Bà có ta, tự có Bồ Tát đông như cát của 6 muôn sông Hàn. Mỗi Bồ Tát có những quyến thuộc đông như cát của 6 muôn sông Hàn. Những Bồ Tát ấy sau khi ta diệt độ sẽ có khả năng giữ gìn đọc tụng rộng nói kinh này. Đó là đoạn thứ nhất. Như vậy là đoạn thứ nhất Đức Phật bác các vị Bồ Tát ở các phương khác sẽ nguyện rằng sau khi Đức Thế Tôn diệt độ thì sẽ đến tại thế giới Ta Bà này để làm gì? Để gia tăng tinh tấn và hộ trì cho những người đọc tụng sao chép cúng dường kinh Pháp Hoa này. Nhưng sao Đức Phật từ chối thôi, thôi ta không cầu các con thọ trì kinh này. Vì sao? Vì ở thế giới Ta Bà có ta cũng có vô số Bồ Tát vậy, và có đủ sức để hộ trì kinh này. Lúc Phật nói lời này xong thì trong 3.000 đại thiên quốc độ ở thế giới Ta Bà, đất đều rung động, nứt ra từ trong lòng đất vô lượng ngàn muôn vị Bồ Tát đồng thời vọt lên. Đức Thích Ca vừa nói xong thì trong lòng cái thế giới đại thiên quốc độ thế giới Ta Bà đất rung nứt, và từ trong lòng đất vô lượng ngàn muôn ức Bồ Tát đồng thời vọt lên. Các Bồ Tát ấy thân như vàng ròng, đầy đủ 32 tướng tốt, ánh sáng không lường. Trước kia trú trong hư không, có chỗ thấp nhất ở thế giới Ta Bà. Trước kia trú trong hư không, ở chỗ thấp nhất của thế giới Ta Bà. Nay nghe tiếng của Phật Thích Ca nên từ chỗ thấp ấy mà phát hiện đến. Mỗi mỗi Bồ Tát đều là các bậc thủ lãnh dẫn đường cho đại chúng, và mỗi vị đều có hoặc 6, hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2, hoặc 1 muôn hàng xa tuyến thuộc đấy. Vâng. Có người đến từ 10, từ 5, từ 4, từ 3, từ 2, từ 1 tuyến thuộc đệ tử, lại không có những Bồ Tát chỉ có một mình. Vâng, có những Bồ Tát rất đông tuyến thuộc, hàng muôn ngàn tuyến thuộc, nhưng cũng có những Bồ Tát chỉ có một mình, thích ở chỗ yên lặng. Vâng, có những Bồ Tát chỉ có một mình, thích hạnh viễn ly ở chỗ yên lặng. Có Bồ Tát thì rất đông tuyến thuộc, mà có Bồ Tát chỉ thích ở một mình, thích hạnh viễn ly. Tất cả Bồ Tát đó đồng vô số kẻ. Như vậy là có Bồ Tát thì thích ở một mình, thích hạnh viễn ly là xa lìa tất cả. Có Bồ Tát thì đông hàng muôn hàng hà xa các tuyến thuộc. Từ dưới đất vọt lên rồi, các Bồ Tát đó đều đến cái ngọn tháp bãi báo nhiệm màu trên hư không, là chỗ Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca đang ngự. Nghĩa là các Bồ Tát vọt lên rồi thì liền đến chỗ ngay chỗ Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca đang ngự đó, vập đầu xuống chân làm lễ, rồi là đến tòa sư tử dưới cự báo chỗ Phật ngồi mà làm lễ. Xong các vị đi quanh bên mặt Phật 3 vòng, rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca. Như vậy là các Bồ Tát đã là Bồ Tát rồi, thế mà từ dưới đất vọt lên phải liền chiêm ngưỡng Đức Phật Đao Bảo và Phật Thích Ca trên hư không, trên cái tháp bãi bảo. Từ lúc các Bồ Tát xuất hiện cho đến khi làm lễ xưng tấn Phật, một khoảng thời gian trôi qua lâu 50 tiểu kiếp. Trong khoảng thời gian lâu xa 50 tiểu kiếp, bây giờ Đức Thích Ca ngồi yên lặng. Bây giờ Đức Thích Ca ngồi yên lặng, bốn hạng đệ tử cùng đồng yên lặng. Nhờ sức thần của Phật, đại chúng thấy 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày. 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày, cũng một lúc, và cũng nhờ sức thần thông của Phật, bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp hư không, vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Cùng một lúc đó thì bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp cả hư không của vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Trong số Bồ Tát đó có bốn vị đứng đầu. Nhờ quý vị lưu ý đoạn này. Này, trong số Bồ Tát mà lên vô lượng vô số đó thì có bốn vị đứng đầu. Một là Thượng Hạnh, hai là Vô Biên Hạnh, ba là Tịnh Hạnh, bốn là An Lạc Hạnh. Hôm nay chúng tôi chỉ tóm cái rồi chúng tôi sẽ giảng sau nhé. Như vậy là có bốn vị Bồ Tát đứng đầu, là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lạc Hạnh, đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca. Bốn vị kính hỏi và bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn có được ít bệnh, ít buồn và được an vui không? Thế Tôn có được ít bệnh, ít buồn và được an vui không? Những người đắng độ có thọ giáo dễ không? Họ không có làm cho Thế Tôn mệt nhọc chứ. Họ không làm cho Thế Tôn mệt nhọc chứ. Thế Tôn nói: đúng thế. Này các vị, các thiện nam tử Như Lai an vui. Nghe ngang, khi hỏi thì Đức Thế Tôn có ít bệnh an vui không, nhưng mà khi Đức Thế Tôn trả lời á thì trả lời Như Lai mà không trả lời Đức Thích Ca hay Thế Tôn. Như Lai an vui, ít bệnh, ít buồn, các hàng chúng sanh dễ quá độ lắm. không có mệt nhọc. Tại sao thế? Vì những chúng sanh đó từ trước đến nay thường thường được ta quá độ cho, và chính họ cũng đã cung kính tôn trọng chư Phật trong thời quá khứ, và trồng các căn lành, các chúng sanh ấy dễ bắt đầu thấy thân ta, nghe tiếng ta nói là liền tin lãnh và nhập vào huệ có Như Lai. Trừ, tất cả đều nghe đều nhận lại nói, trừ những người trước đã tu tập theo tiểu thừa. Từ những người trước đã tu tập theo tiểu thừa, đối với hạng này ta cũng sẽ khiến cho nghe kinh diệu pháp và đi vào huệ Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hàng sa Bồ Tát trong pháp hội đều thầm lấy làm lạ việc vô số Bồ Tát đã tự đắc vọt lên muốn giải nghi cho tất cả và cho riêng mình. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Nguyện Thế Tôn cho chúng con biết coi, vô lượng Bồ Tát này từ đâu mà đến, vô lượng Bồ Tát này từ đâu mà đến, và nhóm họp để làm gì? Bồ Tát này từ đâu mà đến và nhóm họp để làm gì? Ai đã thuyết pháp giáo hóa cho các vị đó? Các vị đã theo ai mà phát tâm, đã thọ trì và hành kinh nào? Lại tu tập Phật đạo nào mà có sức trí thần thông to lớn như thế? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa từng thấy một việc như vậy. Con thường đi qua nhiều nước, gặp gỡ nhiều người, nhưng chưa hề biết một vị trong số Bồ Tát ấy, trong ba nước, trong ấy ở nước nào đến mà hốt nhiên tự đắc vọt lên. Con đã đi rất nhiều nước mà con chưa thấy mặt một vị Bồ Tát nào trong số Bồ Tát này mà đột nhiên từ dưới đất vọt lên. Cùng lúc đó, các phân thân Đức Phật từ vô lượng muôn ngàn ức cõi khác đồng đến ngồi xếp bàn trên tòa sư tử dưới các cội báo trong tám phương. Những thị giả của các phân thân Phật Thích Ca cung kính hỏi lại lịch của các Bồ Tát từ đất vọt lên. Chư phân thật và đáp: Bồ Tát Di Lặc đã hỏi, Phật Thích Ca sẽ đáp. Vậy hãy nhớ, Đức Di Lặc đã hỏi, Phật Thích Ca sẽ đáp, các ngươi hãy lắng lòng nghe nhớ. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Di Lặc: Hai thầy lời hỏi của Di Lặc, ta sẽ tuyên bài trí huệ, thần thông, sức mạnh và uy thế của chư Phật. Vậy hãy một lòng tinh tấn nghe ta nói. Bởi Di Lặc hỏi: Không biết các vị Bồ Tát nó từ đâu mà tới mà đông như thế, và đến đây để làm gì, họp là để làm gì, và do ai giáo hóa, tu Phật đạo nào mà có thần thông lớn như thế? Thì đây Đức Phật Thích Ca nói nè: Hai thầy lời hỏi của Di Lặc, ta sẽ tuyên bài trí huệ, thần thông, sức mạnh và uy thế của chư Phật. Vậy hãy một lòng tinh tấn nghe ta nói. Thế Tôn kêu Bồ Tát Di Lặc: Những Bồ Tát đông vô số kia đã từ dưới đất vọt lên đều do ta giáo hóa. Những Bồ Tát đông vô số kia và đã từ dưới đất vọt lên đều do ta giáo hóa chỉ dẫn. Sau khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh danh giác, sau khi ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều là bậc đã điều phục tâm mình, lòng sanh ý đạo, và ở trong hư không phía dưới thế giới ta, ở trong hư không phía dưới thế giới ta bà, tất cả đã từng đọc tụng thông suốt kinh điển, phân biệt trong chỗ nghĩ si và sửa cho ngay thẳng những nghĩ tưởng của mình, sửa ngay thẳng những nhớ tưởng của mình. Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy không thích ở chỗ đông người ồn ào. Mà thường ở nơi vắng lặng, siêng tu tinh tấn, chưa hề ngơi nghỉ, lại cũng không dừng bước ở cấp nhân thiên. Mà thường thích được trí huệ thâm sâu, không còn vướng phải một chướng ngại nào, lại cũng thường vui nơi pháp Phật, một lòng tinh tấn cầu vô thượng huệ. Bồ Tát Di Lặc và vô số Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc tự hỏi: Làm thế nào mà trong một khoảng thời gian ngắn, nghĩ sang đoàn Phật? Bạch Đức Thế Tôn, từ ngài còn là thái tử trong cung điện ra đi, rồi đến khi ngồi dưới cội bồ đề đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ ấy đến nay mới vừa hơn 40 năm. Từ khi ngài mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật để hôm nay chưa hơn 40 năm. Vậy làm thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn đó mà Thế Tôn lại giáo hóa cho vô lượng vô biên Bồ Tát ấy được? Tại sao Đức Thế Tôn khi mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đến nay chưa được 40 năm, mà làm sao mà Đức Thế Tôn giáo hóa cho vô lượng vô biên Bồ Tát ấy được? Vì muốn thành tựu như các Bồ Tát ấy phải là người trong ngàn muôn ức kiếp trồng các căn lành ở vô lượng vô biên nước Phật và thường tu phạm hạnh. Đằng này Thế Tôn thành đạo đến nay chưa bao lâu, nghĩa là chưa được 40 năm. Còn các Bồ Tát kia phải tu hành trong vô lượng kiếp mới được thần thông lớn, thì làm sao hiểu được câu chuyện này cha trẻ con già, câu chuyện cha trẻ con già này làm sao con hiểu được? Riêng chúng con thì một lòng tin rồi, vì Phật không bao giờ nói ngoa như các vị Bồ Tát sơ phát tâm, vì Phật không bao giờ nói dối như các vị Bồ Tát mới phát tâm tu hành. Sau khi Phật diệt độ có thể không tin lời Phật dạy, vậy kính xin Đức Thế Tôn dễ nghi cho hàng mới phát tâm này, để họ khỏi phải đọa vào nẻo ác. Nếu họ nghi là họ phải đọa vào nẻo ác. Vì thế xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con. Như vậy thì ở đây có mấy đoạn nghi. Nghi là các vị Bồ Tát vô lượng vô số từ dưới đất vọt lên mà đủ thần thông trí huệ như vậy, thì Di Lặc nó thắc mắc các ngài đã đến đây làm gì mà có đủ thần thông trí huệ lớn như vậy, và các ngài đến đây làm gì? Thì Đức Phật Thích Ca bảo rằng chính các vị Bồ Tát đó là do ta đã giao quá. Thì Di Lặc nghi nữa. Di Lặc nghi sao? Như vậy thì Đức Thế Tôn mới thành đạo, mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hôm nay không quá 40 năm, các vị Bồ Tát này mà có đủ thần thông như vậy phải là do các Đức Phật trong vô lượng kiếp quá độ kia mới được. Mà Phật thì mới có 40 năm nay thì làm sao quá độ được cái hàng đó? Như vậy là cha trẻ mà con lại già. Thường thường ta thấy là cha già con trẻ, chứ còn cha trẻ mà con già là khó hiểu quá. Đúng không? Thì dưới mắt của Di Lặc là thấy lúc nào con cha già thì con trẻ thì nói xứng hợp, còn đây là cha trẻ là con già. Như vậy thì cái đầu tiên của cái phẩm này là các vị Bồ Tát xin nguyện sau khi Đức Phật diệt độ thì sẽ đến cái thế giới Ta Bà này, sẽ tùy duyên để mà hóa độ làm cho chúng sanh này tinh tấn và trau dồi đức hạnh, tu tập kinh pháp qua sao chép cúng dường đọc tụng, thì Đức Phật liền từ chối, phải không? Thôi không cầu các ngươi đâu, ở tại thế giới Ta Bà này có vô lượng vô số Bồ Tát và chốc nữa các ngươi sẽ thấy. Ý trên này muốn nói cái gì, ai biết? Chỗ này muốn nói cái gì? Cái này chắc từ trước đến nay các thượng tọa và riêng kinh pháp qua chúng tôi đã giảng rồi. Hãy nói địa, nói tâm thì phải nói gì? Phải nói địa, tâm địa nhược thông huệ nhược tự chiếu. Khi mà cái tâm địa mà thông rồi thì cánh sanh mặt trời tự chiếu rồi lấy ngài vô ngôn thông chứng ngộ câu đó. Khi ngài nghe giảng tâm địa nhật thông huệ nhật tự chiếu, là tâm địa mà nó rỗng thông suốt rồi ấy, mà nếu nó thông suốt xong rồi á thì cái ánh sáng mặt trời tự nhiên rồi chiếu đến. Thế thì đây địa tức là tâm, mà tâm á từ dưới đất vọt, mà cái hạnh nguyện đó chư vị Bồ Tát từ đâu? Từ đất vọt lên, tức là từ tâm vọt lên. Như vậy là các vị Bồ Tát này từ trước này ở chỗ gì? Ở chỗ nào ai biết? Ở chỗ thấp nhất trong hư, trong hư không, trong thế giới Ta Bà này. Ở chỗ kín nhất, thấp nhất là sao? Có nghĩa là cái trí huệ Phật này nó đã có sẵn trong hợp thể ngũ uẩn, trong tâm địa của chúng ta rồi. Nhưng từ trước đến nay nó do cái dục vọng của tất cả chúng sanh nó quân tập trong thế giới Ta Bà, cho nên cái tâm địa Phật nó bị núp kín ở đáy sâu kìa, nghe rõ không? Đáy sâu kìa, mà chúng ta chỉ biết có những cái dục vọng, sắc đẹp là một, danh vọng là hai, tiền tài là ba, hôm ăn là bốn, hôm ngủ là năm, nghe hôm lợi thì chạy theo, nghe si bệ thì ngồi buồn rầu, ai khen thì mừng, ai chê thì giận, ai khen trước mặt, ai chê sau lưng cũng giận, rồi gặp khổ thì buồn nản, gặp vui thì hết sức quán. quan lạc, chúng ta chỉ biết cái tám cái ngọn gió đó và biết cái ngũ dục chạy theo với sắc sắc trần, cho nên cái trí huệ đó nó nằm kẹt ở trong hư, ở dưới đáy của hư sầm, kẹt dưới đáy. Bây giờ ngài Đức Phật giáo hóa, vì đây là phẩm ngộ Phật tri kiến, sau khi khai mở tri kiến của ta rồi, thấy được tri kiến rồi, hôm nay tỏ ngộ tri kiến, tức là cái trí huệ đó vọt ra, tất cả những dục vọng kia chấm dứt, thì cái trí huệ nó tự nhiên bừng sáng. Nói một cách khác là giống như ánh sáng của mặt trăng. Mặt trăng có tối không? Có không? Mặt trời có lúc nào tối không? Không. À, mặt trời không bao giờ tối, tại vì có đất quai mà ta thấy nó tối, rồi ánh trăng lúc nào cũng sáng cả, chứ có lúc nào tối đâu. Nhưng tại vì mây che mà nó tối, nó nằm kín ở bên trong của đám mây đen. Bây giờ mây đen nó kéo đi rồi thì cái ánh sáng mặt trăng hiện ra, tức là nó vọt ra liền. Tất cả những trí giác đó bây giờ được vọt ra, cho nên gọi là phẩm tùng địa giọng xuất. Cho nên bây giờ có một đoạn kinh, nếu ai có thể hỏi mặt trời tại sao mày chiếu sáng, ta cứ hỏi mặt trời tại sao mày chiếu sáng, mặt trời sẽ bảo ta phải chiếu sáng chứ không thể làm khác đi được. Ta vốn ta bản tánh của ta là phải chiếu sáng chứ không làm khác đi được, vì đấy là bản chất và tự tánh của ta, và ánh sáng mà ta ban ra không phải của ta, và ta có thể gọi nó là của ta, không phải là của ta, nhưng mà ta nói là của ta. Phật cũng vậy, trong Đức Phật không có ý dục, không có tạo tác, không có mong cầu, mà chỉ có cứu cánh của nó là giải thoát. Về giải thoát thì chẳng có cái nhân nào đó ở trong đó cả, không có cái nhân nào khác trong đó cả, chỉ có giải thoát thôi. Thế thì hôm nay chúng ta đang ngồi đây là chúng sanh, mà hôm nay tôi đã nói rõ đây là phẩm ngộ Phật tri kiến. Như vậy là cái tri kiến của ta hôm nay gần tương đương với chư Phật. Vì thế mà khi cái tri kiến nó vụt hiện ra thì tất cả những cái dục nhiễm đều tiêu tan, mà dục nhiễm tiêu tan thì trí huệ này mới vọt ra được, phải không? Nhà quý vị nghe rõ không? À, hôm nay nếu ai còn tham lam sai đắm nhiều thì làm gì có cái tùng địa dẫn xuất này. Pháp nói in the four papak le lamoran amisurkiem, đừng có nói luân lý với những người đang yêu, đừng có nói luân lý, đừng có nói đạo đức với những người đang yêu. Nếu họ yêu sắc đẹp, nếu họ yêu danh vọng, nếu họ yêu tiền của, nếu họ ham ăn mê ngủ thì đừng nói luân lý với họ. In the four papak le lamoran amisurkiem, đừng có nói luân lý với những người đang yêu. Thế thì hôm nay tới phẩm ngộ Phật tri kiến, tức là quý Phật tử đã thấy được tri kiến của ta, nói cách khác là thấy được chân tánh của ta. Thế thì chân tánh nó sự gì mà ta thấy được, tại vì sao? Là ta bớt đi và từ bớt đi những dục vọng đê hèn. À, bớt đi những dục vọng đê hèn. Tình cờ trước khi đi giảng, tôi còn coi vở kịch ngắn mới về rồi. Vở kịch ngắn. À, mà không biết ai coi thì sao không biết, nhưng tôi coi là có một cái ý nghĩ khác, là trong đó nếu như người thấy pháp hoa thì thấy rõ bản kinh đó là pháp hoa, mà nếu người tham thấy dục vọng thì thấy bản cái vở kịch đó là dục vọng. Mà tôi thì tôi thấy rằng cái bản kinh đó, cái vở kịch đó là nói hẳn trong kinh pháp hoa rồi. À, là hay là dưới mắt tôi cái nào cũng pháp hoa hết, vì cái nào cũng là tri kiến Phật hết, rất hay. Mới có hai vợ chồng nghèo, thì cái anh chồng á là cứ mơ ước gì, cứ mỗi ngày chúng ta cố gắng làm mỗi trưởng thành, để rồi ngày mai rồi cũng có xe gym, rồi ngày mai cũng có tivi, rồi ngày mai cũng có tủ lạnh vậy. Thì anh ngày đi chân vịt thôi, chân lắm tay bùn, để mà chân vịt để mà kiếm sống qua ngày. Nhưng mà chị vợ thì đòi phải có liền, thấy họ đi vậy đó, họ cũng tủ heo, mình cũng heo, mà heo có họ sao mà tivi tủ lạnh xe rim đầy đủ, còn mình heo gì mà khổ đi nè. Thôi nghĩ tôi không theo ông đâu, tôi theo cái người khác. Thì có một thằng nó đi buôn lậu, hắn là bạn với là cần con của chị ta, nó đi buôn Trung Quốc, đi mua đồ từ Việt Nam qua Trung Quốc bán, rồi lấy đồ Trung Quốc về bán. Hắn đi về chiếc xe rim đẹp quá, chị ta mừng rỡ sáng mắt là nó chiếc xe đẹp quá, chiếc xe đẹp quá. Làm gì có tiền mua chiếc xe đó? Không có gì đâu, thì chỉ mà tôi có hai chỉ là thành bốn, bốn là thành tám, tám thành mười sáu, mười sáu thành ba mươi hai, ba hai thành sáu mươi bốn chỉ, 128 chỉ, thì cứ nhân lần lên, cứ mỗi ngày mỗi nhân lên thì mấy cái sợi riêng không có hả? À, chị ta nghe được, tôi có hai chỉ đi, chị góp với anh đi để tôi kiếm cái sợi riêng. Cái chị mới mơ ước cái sợi riêng đó, rồi nhà có mấy cái mũng, mấy cái thúng, mấy cái giỏ. À, khi mà biếu thằng con về đi chân vịt về á, là mi phải đi theo và góp vốn của nó để mà kiếm ít cái xe gym, cái tivi, cái tủ lạnh đem về. Thì khi mà đưa thằng con đi rồi á, thì chỉ mới dàn đồ trong nhà ra, có mấy cái mũng, mấy cái rổ, mấy cái giỏ. À, chỉ mới lấy cái mũng để trên giường, đây cái tivi để đây nè, cái tivi phải để đây nó mới được nè. À, rồi chỉ đem cái giỏ chỉ để lại trên đây, chỉ đem để đây nó không được, chứ nếu người ta vô ra khách khứa để đây coi nó cắn không được, rêu có cái này, rêu có cái này, rồi cái này để cái tủ lạnh được nè, đây cái tivi nè, đây tủ lạnh nè, đây cái xe riêng. Anh đang dần dần thành chồng về, nói cái gì vậy, cái gì mà dần nó đủ thứ vậy, đó là xe riêng, đó là tivi, đó là tủ lạnh. Ừ, đấy là bà mơ ước phải không, rồi sẽ có chứ gì đâu mà bà mơ ước. Ừ, nó không mơ ước gì có thiệt. Chút nữa đây, ông sẽ thấy. Mai mốt đây ông sẽ thấy. À, sao? Cái thằng con đi, thằng con đi với thằng kia thì công an chật ngoài cổng rồi. Biết nó vô nhà con tấm cổ bắt, cái thằng này chạy thoát được vậy nha. Thằng tàu lái tivi hết mơ ước tủ lạnh, hết mơ ước xe riêng nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều làm vậy. Mà có lẽ đây là cái phẩm quan trọng nhất, có những người Phật tử thường và thấy cái mơ ước của chúng ta. Như vậy là có hai cuộc sống, mà hôm tí nữa quý vị sẽ thấy trong bốn vị Bồ Tát đứng đầu đó là ai? Thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập, an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát đã đứng đầu. Như vậy thì Đức Phật từ chối các vị Bồ Tát ở các phương khác về đây quá độ là tại sao? Bởi vì trong mỗi tâm của chúng sanh đều là vị Bồ Tát hẳn rồi. Tất cả tâm chúng sanh khi mà liễu ngộ được đại thừa rồi, đó là các vị Bồ Tát, và ta tự quá độ lấy ta, chứ ta không cần ai đến đây quá độ nữa cả. Đó là ý nghĩa của phẩm này. Và quý vị thấy không? Như vậy là chúng ta tu hôm nay thì chúng ta tự quá độ lấy ta, chứ ta không cần ai đến đây quá độ ta nữa. Có phải Phật quá độ ta không? Không. Phật chỉ giảng dạy cho ta, chỉ đường đi nước bước cho ta, để rồi ta tự chuyển hóa lên linh thức của ta, chuyển hóa lên nghiệp phận của ta, chứ còn không ai có quyền xen và chuyển hóa nghiệp phận của ta cả. Thanh tịnh với ta, nhiễm ô với ta, an vui với ta, đau khổ với ta, thiên đường với ta, địa ngục của ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Đó là câu kinh Pháp Cú. Như vậy thì thanh tịnh bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta, an vui cũng bởi ta, mà đau khổ cũng bởi ta, thiên đàng cũng bởi ta, mà cực lạc cũng bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Như vậy thì các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, cũng là từ tâm của chúng ta đã vọt lên rất mạnh, sau khi mà chúng ta đã chuyển hóa được nghiệp lực, thấy rõ được cái pháp của đại thừa, tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, dẹp hết tất cả những cái duyên bên ngoài, cũng là duyên cảnh bên ngoài đã làm mờ ám tâm trí của chúng ta, đã dắt dẫn chúng ta để đi quá xa rồi. Bây giờ nếu ai tỉnh ngộ rồi dừng bước lại thì cái tâm đó sẽ vọt ra. Vì thế hôm trước tôi đã giảng, nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi là gì? Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi là tâm ta đã có đủ rồi, ta đã có đủ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, chẳng mang lại gì thêm, tất cả những cảnh khác không ít gì khi tâm ta đã đầy đủ tất cả rồi. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Bây giờ chúng ta thử cái hoa hường, là ai nhuộm cho giống hoa hường xem, chính tự nó điểm tô phải không? Cái lá hoa hường này ai nhuộm cho đúng cái lá hoa hường này, cũng chính tự nó tiếng tô hàng liễu xanh tươi bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây là thế. Chính chúng ta đã có giác, chúng ta đã có tuệ giác rồi, thế mà tuệ giác chúng ta bị mờ lấp bởi dục vọng. Thế nào hôm nay chúng ta tỏ ngộ được Phật tri kiến rồi thì cái tâm đó vọt ra chứ có gì, đúng không? Do đó mà hôm nay đến phẩm này chúng tôi có nói chuyện về tôi. Tôi hôm nay là ông Tâm Thanh đi, ai cũng kêu là thượng tọa Tâm Thanh, đúng không? Có chỗ còn kêu thêm nữa là hòa thượng Thích Tâm Thanh nữa. Nhưng mà ngày xưa là ông gì biết không? Ai biết tôi ra làm sao? Tuần lễ trước chúng tôi giảng xuống xong thì có một bà khoảng 60 tuổi và chạy đi tìm, vô trong chùa lên sơn hỏi không ai biết. Bà hỏi gì? Bà hỏi có ông Thành Hải ở đây không? Ông Thành Hải tu ở đây mà. Ông Thành Hải, ông Thành Hải nào? Không biết. Ông ở Quảng Nam. Thành Hải Quảng Nam nào đây có? Cái này nó đâu có ông Thành Hải nào đâu. Cái ông mà cặp con mắt không căng đó, một bên nó hụt đi chút, một bên nó rộng hơn chút. À, các thầy mới biết ông Tâm Thanh rồi đó. Mà nó không biết ổng là tên gì, nhưng mà lúc nhỏ tôi biết ổng là ông Thanh Hải. Và ổng đi xuất gia năm nay mấy chục năm rồi, và nghe tin là ổng ở tại chùa này. Thế thì các thầy mới lên ở trên trường tôi xuống, các thầy nó có người đi tìm gặp thượng tọa. Xuống tôi không nhìn ra bả với mấy đứa con, mà bả thì nhìn ra tôi với cặp con mắt tôi khác. Dễ nhìn lắm. Bả nói thầy, thượng tọa. Tôi nói cho chị đồng biết, trời ơi, ăn rồi đi câu với ông mà không quen hả? Vào nó và nó cũng lanh á, đi câu đi chơi với ông mà không quen hả? Tôi nói ủa, quên mất à, quên mất xứ rồi. Ông ngồi nhắc mãi mà tôi cũng không nhớ được. Thế thì bây giờ cái hồi nhỏ của tôi á, nói xin lỗi là cậu ấm mà, con của cô ăn mà, kể đây giàu có. Cho nên nói cách khác là chúng tôi là con út nữa, trong gia đình con thứ 8. Về thế mà cha mẹ mà ông có 4 đứa con gái chết hết rồi. Về thế ông thân tôi đẻ ra tôi là con trai. Về thế ông mừng lắm, cho nên cưng hết sức mà đánh cũng hết sức. Cái lạ nhất là cưng hết sức mà đánh cũng hết sức, là không chừa cái kiểu đánh nào hết. Đó với tôi. Thế thì cái đi học của tôi thì xin lỗi là cũng 5 tuổi qua ông phân tan rồi, 10 tuổi đổ primer, 14 tuổi đổ diploma. Đi học nhanh như thế mà quan nghịch cũng hơn ai hết. Tôi thấy trọng thấy cay tài lắm, đi câu cá cũng nhanh hơn, và chọc phá thiên hạ chửi cũng nhiều. Nghĩa là có một hôm, hôm trước tôi có nói đó, hồi nhỏ xiên bãi 8 tuổi lại theo bà mụ đi đẻ đó mà, đi coi bà đẻ, mới biết bà đem tới tù đủ đi theo đó. Như vậy đủ biết rằng hồi nhỏ tôi lanh và nghịch như thế nào. Thì trước nhà tôi bên kia đường nó có một tổ ong dò dẻ. Mà hổ dông dò dẻ mà cán là phải biết, 5 ngày vẫn còn đau, nhức. Thì trước đường của tôi thường thường có buổi chiều độ chừng 3-4 giờ thì có chừng 20-30 người gánh củi ra bán. Mà gánh củi bán không phải đẩy xe như ở đây, mà họ có hai cái bó hai đầu, rồi có cái đồng sắp sắp ngang qua để gánh nhải thiệt đẹp. 30 người mà gánh nhải đều như múa vậy, đẹp lắm. Thì tôi thấy được ổ ong vào dẻ rồi, thì tôi qua tôi cột cái dây về nấu ong, tìm cột cho được cái dây trong miếng ong, kéo qua nhà bên tôi. Điện cách con đường, bên tôi có bụi chuối. Thì mấy bà vừa chạy vừa bắn củi vừa hát. Thì vừa tới độ được 10 người tôi giật cái ong, cái nó sập bể ổ ong đi. Cái nó bay ra tứ tung nó cán. Ôi trời ơi, 30 bà ong gì tao nằm lăn chiên hết. Nằm lăn chiên trước ngõ đó. Rồi quen củi ra, vì ong dở dễ mà cán, mà chừng 5 con cán là phải biết sao, nó đau đến chừng nào. Thế mà mỗi người bị chừng 10 con chết như vậy thì còn gì đâu. Thế là cái nhà của tôi biến thành cái nhà thương. Thì ông thân tôi về, ông nói, ai, tại sao? Thì đi tìm ra là cái dây nằm bên vườn của tôi. Thế ông anh cũng rõ, thằng Hải cho ngoài hết, nó để cho ngoài hết, mặc nó để cho ngoài cho ý kiểu này hết. Thì đúng ra tiền ra là khi mà đúng là thủ phạm rồi thì bắt tới cái mặt xanh lét á. Xanh lét thì ông thằng tôi bắt ông treo lên sàn nhà đánh, đánh một trận, thế là nuôi cơm cho họ suốt 4 ngày, rồi mới hết rồi đi về. Rồi cái nó bắt, bắt được tôi, nhưng mà tới cái này không bắt được. Là người tôi đến khi nước lụt mà xuống đường á, thường thường đi tới ngực, hoặc là lúc đầu, hoặc là đi tới ngực, hoặc đi tới bụng, có chỗ cạn thì đi tới bụng, mà có chỗ sau thì đi tới ngực, mà sau nữa thì lúc đầu. Nhưng mà cái vùng của tôi cũng hơi lạ là chờ tới nước lụt mới đúc bánh xèo. Với bình thường thì vậy, không có thời giờ đúc bánh xèo, chỉ chờ lụt lại ngồi trên giường thôi, thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện đúc bánh xèo. Mà một làng như vậy có một cái cối thôi, có một cái cối xay bột thôi, thì bắt buộc phải đi ngang qua cửa nhà tôi hết. Vâng, vì anh sang nhà tôi mà cái bà mà có cái cối xay là bà sang nhà. Thì tất cả các xóm đều phải quay về đâu, về chỗ nhà của tôi là cái ngã tư, ngã tư. Thế thì tôi mới làm sao? Rồi ai cũng đậu gạo đi, mà xay bột về phải đậu trên đầu, chứ đậu dưới thì không được, bưng không được, phải đậu trên đầu nó khỏi ướt, vì nó nước tới đây rồi. Đàn bà, con gái, đàn ông gì cũng phải đi lội nước mà đi xay bột về. Cái tôi mới đào cái hộp ở giữa đường lạng xuống, đầu hộp giữa đường, rồi kiếm cái gai bươm bướm á, cái gai bươm bướm, cái gai chanh á, mấy mảnh sành với mấy chai bỏ xuống, cột rồi bỏ xuống cái hộp đó. Khi người ta đi đi sập xuống thì mắc mánh chê mắc ghê, rồi lau gỡ thì bột đổ hết từ cười chơi à. Nhưng mà cái đó thì ông thân tôi bác không được, cho nên tôi chối lẩm lẩm. Hỏi tôi chối lẩm lẩm vì không có cơ, tôi chối được. Rồi đi học về, đi học về là ăn trộm bừng quân, vì cái bừng quân là ghê nhiều. Biết cái bừng quân không? Cái như như cái nhãn vậy, lớn hơn là tím, là cái tím như cái bừng quân. Tôi đi học về cái làng tới đó, trống trường vừa tan, xếp vỡ là bỏ bụi tre, rút vào cái chỗ mà chó rút á. Rồi cái rào, hàng rào họ kín, người tôi hàng rào rất kín, chỉ chừa cái lỗ cho chó chạy vô ra, trong nhà cũng vậy. Tôi rút vô được cái lỗ mà chó rút á, trè lên trên cái bừng quân á. Thì mới trèo lên được tầng thứ ba thì ông chủ cũng biết được, chạy ra bốn con chó chạy ra, anh đang ngủ trưa đó mà nghe đục đạch kinh chạy ra. Ôi trời, đứng hết chỉ chân cái cây bừng quân, sủa sủa tôi đứng trên cây rồi. Cái ông chủ cũng ra, anh ấy cha con tranh nghiêm xuống à, xuống chưa, xuống nhanh. Tôi không biết làm sao, xuống là chết. Một là chó cắn, mà hai nữa là ông chủ đứng đó ông đập chết. Rồi sao đây, còn không thì ông vô mát ông thân. Thì tôi mới thả một tay, tôi cầm một tay tôi nhánh. Ông đi vô xong tôi té xong tôi cháy tình. Nó tước cho ông biết, ông vô chưa. Như vậy là gian mà cũng ngoan nữa à, gian dối như vậy. Ông đi vô xong tôi nhảy xong tôi chết à. Tôi rớt xuống đây nè. Thì ông kia ông sợ tôi chết, ông vô nhà đi. Vô nhà thì mấy con chó cũng theo vô, tôi nhảy ập xuống và rút ra chạy về. Nhưng mà chạy về cũng không thoát được. Để năm sau chạy vô mát của ông thân tôi. Trời ơi, một trận đánh nữa, treo lên sàn nhà mà đánh. Rồi bây giờ hết treo sàn nhà, đổng căng dù nạp đổng đánh. Nà, nhưng mà nhờ bà nội tôi, khi mà căng đã đổng đánh được hai rồi, bà nội bên nằm ổng lên trên cái rộng hết đánh. Như vậy thì khi nhỏ là tôi, đến bây giờ đi tu thành đạo cũng là tôi, lên hòa thượng thượng tọa cũng là tôi chứ ai đâu. Phải không quý vị? Như vậy là học cái phẩm này, chúng ta thấy cái phẩm tùng địa vọng xuất, chân tánh cũng ta, Phật tổ cũng ta, mà chúng sanh cũng là ta, mà rời bỏ cái tâm chúng sanh là thành Phật á. Nhưng mà muốn thành Phật như vậy á thì phải làm sao? Cho nên khi mà tâm chúng ta chuyển động và rạn nứt được rồi, có nghĩa là giác ngộ được rồi, nó xin lỗi là ăn á. Nhà của chúng tôi ngày xưa ăn á là có ba cái thứ cá mà thông thạo nhất bây giờ tôi còn nhớ là cá thu, cá ngứa, cá rượu bình thiền. Là cá thu, biết không? Mà cá thu tươi ở biển Hội An là ngon nhất. Rồi cá ngứa cũng ngon nhất. Rồi cá rượu bình thiền nó to như thế này, cái lường của nó mình có nói thế này, có cái lườn là béo nhất thôi, tôi ăn là lừa cái lườn không à. cái khúc mà ruột này nè. Thế thì còn thân tôi là an toàn là thịt heo quay, gà quay, vịt quay, bồ câu hầm, lươn tấm, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ rõ, nhớ mồm một, an toàn thịt heo quay, gà quay, vịt quay, bồ câu hầm và lươn tấm, con lươn to như cái này, rồi tấm lại trong 5-10 ngày rồi mới làm thịt đó, nấu cháo bỏ vô nó quay trong cái nồi cháo vậy, kinh khủng. Con lươn không có cắt cỏ không gì hết á, nó để sống như vậy tốt cái nhớ của nó rồi, là khi mà nước sôi lên bỏ vô trong cái nồi cháo á, tức nó ngọt, nó không mất chất, nó quay con lươn ở trong nồi cháo, ghê sợ, con lươn ngập nữa đã là xong chuyện, đem cháo ra ăn. Thế là đời sống của chúng tôi như vậy, gia đình của chúng tôi như vậy, cho nên khi đi xuất gia thì tôi có nghe ông Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi dặn bà giải nấu cơm á. Thì sáng ngày tôi đi dạy tôi quất xăng và ăn cơm trong chùa, lúc đó ăn cần cơm với là tương, mà tương đựng trong chum á. Mà mỗi cái chùa như vậy có 20-30 cái chum lớn như vậy để sát cái hiên chùa mà ăn chát. Tương trong đó làm bằng đậu đen, nếp, muối, ba thứ, không có đường. Mà như vậy là một chum tương như vậy ăn một năm, mà 20 tương như vậy, 20 chum như vậy là bao nhiêu. Cứ sáng ngày thì các chú ra lấy một cái tô dục trong chum, múc vô một bát, rửa cái bát trong quanh ngồi ăn cơm, và cơm thì đó chét. Như vậy ngày xưa tôi cực khổ lắm. Thì ông Bổn Sư tôi có thấy tôi ăn cơm, ông mới dặn, vào nhà tù tôi có ngồi tôi nghe. Ông nói bà, cái chú Tâm Thanh đó, nhà ăn sướng lắm á, mà nó đi tu chán ăn cực, nó chịu không nổi đó bà. Và bữa nào có tương mà kho một chút dầu cho nó đi, cho chú ăn, chứ sợ chú chịu không nổi đâu. Thế là được 3 bữa thôi thì trúng kiện. Trúng kiện sao chú Tâm Thanh được ăn tương kho dầu mà bọn con không được, thế là dẹp luôn, thế là ăn với chúng. Vâng. Thế rồi ăn với chúng rồi, chúng tôi thấy cũng vui, mà cũng ngon, vui lắm. Và khi mà cái tâm ý chí mà phát tâm rồi á, thì cái gì cũng vượt qua được hết. Còn hút thuốc của tôi á, là xin lỗi, hút toàn là ruby, co tắp, salem, nhưng mà phải thoa dầu phật, thoa dầu nhị thiên đường lên mới hút được, bởi vì nó thơm mà nó ngon, hít vô mà cái khói lắm. Khói lắm. Rượu á, thì uống toàn rượu whisky với champagne không, champagne với whisky là chắc ở trong nhà đầy. Bạc á, thì nhà tôi hàng ngày có 30 sòng bạc đủ loại. Bởi vì ông chánh tổng ông quan mà chưa bạc ai dám bắt. Hồi trước mà dân mà chưa là bắt liền, nhưng mà ông quan chưa thì ai bắt đây. Vì thế mà nhà có 20-30 sòng bạc. Cho nên bây giờ nói đến bạc, quý Phật tử bảo tôi đánh món nào tôi đánh cũng được hết. Từ me đến bệ cẩu, xì lát.